Did you know that Byers Airport Subaru is the oldest Subaru retailer in the entire country? And we're conveniently located right by the airport. Start your journey today at columbussubaru.com. Byers Auto, driving the next generation of buyers.
Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Sau đây là các tin chính sẽ loan trong bản tin thời sự tối ngày hôm nay. Các cáo buộc cho rằng việc hạn chế biểu tình phản đối Tổng thống Israel tại Úc là không hợp lý. Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo những hệ quả nếu không đạt được thỏa thuận hạt nhân với Iran. Và trong bóng đá, một cầu thủ đang nuôi hy vọng khoác áo Socceroo quay trở lại A-League trước thềm World Cup. Sau đây là bản tin chi tiết. Ban tổ chức một cuộc biểu tình dự kiến diễn ra tại Sydney đã phản đối chuyến thăm của Tổng thống Israel Isaac Herzog, cho rằng mọi nỗ lực nhằm thay đổi địa điểm biểu tình đều xâm phạm quyền công dân của họ với tư cách là người Úc. Nhóm Palestine Action Group đề xuất tổ chức cuộc biểu tình đi qua khu trung tâm thương mại Sydney, bắt đầu từ tòa thị chính Sydney vào thứ Hai, 9 tháng 2, trùng thời điểm mà ông Herzog đến Úc. Tư lệnh cảnh sát New South Wales, ông Mao Lanyon cho biết tuyến đường này chưa được cấp phép. Tuy nhiên, ông Josh Lee là đại diện của tổ chức Palestine Action Group nói rằng đây là sự lạm quyền của chính phủ. Chúng tôi khẳng định quyền được biểu tình tại tòa thị chính Sydney, bởi vì đây là quảng trường trung tâm dễ thấy nhất của thành phố để tổ chức các cuộc tụ họp và biểu tình ôn hòa. Chúng tôi sẽ không bị chấp nhận, đẩy ra một công viên nào đó, khuất mắt xa trung tâm vào trong một tuần u tối vào buổi tối. Điều này không phù hợp với quyền biểu tình thực sự. Các con đường của Sydney không thuộc về thủ hiến của tiểu bang, chắc chắn cũng không thuộc về Isaac Herzog. Chúng tôi là những người dân và chúng tôi có quyền thực hiện quyền biểu tình để phản đối tội ác chiến tranh và tội diệt chủng. 13 nghị sĩ New South Wales đã gửi thư cho ông Lanyon kêu gọi cho phép cuộc tuần hành được diễn ra. Nhiều cuộc biểu tình phản đối các hành động của Israel tại Gaza dự kiến sẽ được tổ chức trên khắp nước Úc trong chuyến thăm kéo dài 5 ngày của ông Herzog. Chuyển qua tin khác. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington đã có các cuộc đàm phán rất tốt với Iran sau các cuộc tiếp xúc gián tiếp tại Oman liên quan đến tương lai chương trình hạt nhân của Tehran. Ông Trump phát biểu với báo chí trên chuyên cơ Air Force One trên đường tới khu nghỉ dưỡng Gulf ở tiểu bang Florida, cảnh báo sẽ có những hệ quả rất nghiêm trọng nếu không đạt được thỏa thuận hạt nhân. Iran có vẻ như đang muốn đạt được một thỏa thuận. Chúng ta cần xem thỏa thuận đó là gì. Nhưng tôi nghĩ Iran thực sự muốn đạt thỏa thuận. Đây là điều cần thiết. Lần trước họ nói không làm, nhưng tôi nghĩ lần này họ có thể suy nghĩ khác. Chúng ta sẽ xem thỏa thuận đó ra sao. Ông cho biết hai bên sẽ gặp nhau vào tuần tới. Khi được hỏi sẵn sàng chờ đợi bao lâu để đạt thỏa thuận, ông Trump nói rằng hai bên vẫn còn rất nhiều thời gian. Quay trở về Úc, ba người đàn ông trong đó có hai thiếu niên đã thiệt mạng sau khi một chiếc máy bay hạng nhẹ rơi xuống biển trước sự chứng kiến của nhiều người tại một địa điểm câu cá nổi tiếng. Cảnh sát đã nhận được tin báo về vụ máy bay rơi xuống vùng biển tại Long Bay ở cửa sông Murray, cách thành phố Adelaide khoảng 85 cây số về phía nam, ngay trước 4 giờ 30 phút chiều thứ Sáu. Phi công là một người đàn ông 57 tuổi cùng hai hành khách 18 và 19 tuổi đều được xác nhận đã tử vong. Việc trục vớt xác của chiếc máy bay này gặp nhiều khó khăn do biển động mạnh, với sự tham gia của trực thăng cảnh sát, lực lượng cứu hỏa SES và các đơn vị cứu hộ đường biển. Quý thính giả đang theo dõi bản tin của Ban Việt ngữ tối thứ Bảy, 7 tháng 2 cùng với Bích Ngọc. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết, một phụ nữ trong độ tuổi từ 40 đến 50 đã tử vong ở miền Bắc Bangladesh vào tháng trước do nhiễm virus Nipah, một loại virus chết người. Thông tin này được đưa ra sau khi hai ca nhiễm virus Nipah được phát hiện tại nước láng giềng Ấn Độ, khiến Malaysia, Thái Lan, Indonesia và Pakistan phải triển khai các biện pháp sàng lọc tại phi trường. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết, bệnh nhân bắt đầu xuất hiện các triệu chứng phù hợp với virus Nipah như sốt, đau đầu, sau đó chảy nước dãi nhiều, mất phương hướng và co giật. Chuyển qua tin khác, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đã lên án mạnh mẽ vụ tấn công do tổ chức tự xưng là nhà nước Hồi giáo IS thực hiện, khiến ít nhất 31 người thiệt mạng và hơn 170 người bị thương tại một nhà thờ Hồi giáo ở Pakistan. Trong một thủ đô, ông Farhan Haq là người phát ngôn của Tổng thư ký Antonio Guterres cho hay những kẻ chịu trách nhiệm phải bị xác định và đưa ra trước công lý. Ông Masud Hisan là một trong những người bị thương kể lại những gì ông nghe thấy. Ban đầu là tiếng súng, khoảng 5 hoặc 6 phát, sau đó im lặng. Khoảng 15 đến 20 giây sau thì có một vụ nổ. Sau vụ nổ là cảnh hỗn loạn, mọi người chạy tán loạn khắp nơi.
Did you know that Byers Airport Subaru is the oldest Subaru retailer in the entire country? And we're conveniently located right by the airport. Start your journey today at columbussubaru.com. Byers Auto, driving the next generation of buyers.
Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
Tổ chức tự xưng nhà nước Hồi giáo đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công đẫm máu nhắm vào nhà thờ Hồi giáo của nhóm Hồi giáo Shiite khi một kẻ tấn công nổ súng trước khi kích hoạt bom tự sát. Trong khi đó, nam diễn viên người Mỹ là Tim Burstfield đã bị đại bồi thẩm đoàn tiểu bang New Mexico truy tố với các cáo buộc lạm dụng tình dục trẻ em. Burstfield đã ra trình diện nhà chức trách sau khi công tố viên là ông Sam Bregman đệ đơn tố cáo hình sự, cáo buộc nam diễn viên đã lạm dụng tình dục hai bé trai sinh đôi trong suốt 2 năm quay loạt phim hình sự The Cleaning Lady của Fox khi các em mới 7 hoặc là 8 tuổi, và hiện nay thì hai em đã 11 tuổi. Hoa Kỳ đã bắt giữ một nghi phạm bị cho là đóng vai trò trung tâm trong vụ tấn công lãnh sự quán Mỹ tại Libya năm 2012. Bộ trưởng Tư pháp là Pam Bondi cho biết ông Chubaya Aubakush đã bị lẫn dẫn độ về Mỹ, phải đối mặt với các cáo buộc liên quan đến giết người, phóng hỏa và khủng bố. 4 nhân viên Mỹ đã thiệt mạng trong vụ xảy ra vào ngày 11 tháng 9 năm 2012, ban đầu được cho là phản ứng tự phát trước các cuộc biểu tình, nhưng sau đó được xác định là cuộc tấn công có chủ đích do các phần tử cực đoan thực hiện. Ngoài ra, thì người dân ở thủ đô Havana của Cuba đang đối mặt với cuộc khủng hoảng giao thông, chỉ một ngày sau khi Tổng thống nước này thừa nhận tác động của một sắc lệnh hành pháp của Mỹ ngăn Cuba tiếp cận nguồn cung dầu mỏ. Hệ thống giao thông công cộng trên đảo vốn nổi tiếng kém hiệu quả, nay càng tê liệt nghiêm trọng do thiếu nhiên liệu, khiến nhiều xe buýt phải nằm im ở trong bãi. Những người có điều kiện tài chính buộc phải đi taxi, trong khi nhiều người khác phải đi bộ quãng đường dài để trở về nhà. Bây giờ chúng ta đến với tình thể thao. Trong lĩnh vực bóng đá thì Jacob Farrell đã quay trở lại A-League trong nỗ lực cuối cùng nhằm cải thiện cơ hội được triệu tập vào đội hình Socceroo dự World Cup. Hậu vệ 23 tuổi này đã chuyển sang khoác áo Western Sydney Wanderers từ câu lạc bộ Bournemouth. Đội bóng đang thi đấu ở giải hạng nhất Anh và hiện đang chờ hoàn tất thủ tục chuyển nhượng quốc tế để có thể ra sân cho đội A-League. Vừa rồi là các tin cập nhật, còn bây giờ chúng tôi sẽ điểm qua các tin chính đã loan trong tuần vừa qua. Úc và Indonesia đã ký hiệp ước an ninh lịch sử. Thủ tướng Anthony Albanese đã ký hiệp ước này với Tổng thống Indonesia ông Prabowo Subianto trong chuyến thăm thứ hai của ông tới quốc gia này. Hiệp ước an ninh chung Úc-Indonesia được công bố tháng 11 năm ngoái, đánh dấu sự thay đổi đáng kể so với chính sách không liên kết lâu nay của Indonesia trong lĩnh vực quốc phòng. Cảnh sát tin là bé trai 4 tuổi mất tích đã không còn sống, em là Lus Lamont, và vụ mất tích hiện được xem là cuộc điều tra trọng án. Gus Lamont được báo cáo mất tích khỏi một trang trại nuôi cừu, nơi gia đình em sinh sống vào tháng 9 năm ngoái. Thanh tra trưởng là ông Darren Fielke cho biết, cảnh sát nghi ngờ một người từng sống tại khu nhà chính trong trang trại có liên quan, và nhấn mạnh rằng cha mẹ của em không nằm trong diện tình nghi. Các cảnh báo rủi ro đang diễn ra tại khu trượt tuyết nổi tiếng ở Nhật Bản, khi có nhiều điểm trượt nổi tiếng với du khách Úc, có nhiều rủi ro cao. Nhật Bản trải qua mùa tuyết rơi kỷ lục. Cơ quan quản lý thảm họa và cứu hỏa của nước này cho biết ít nhất 30 người đã thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương. 3 công dân Úc đã tử vong khi trượt tuyết ở Nhật. Ukraine và Nga trong tuần qua cũng đã trao đổi tù binh lớn sau đàm phán do Mỹ làm trung gian, Ông Steve Witkoff, là đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, cho biết phái đoàn Mỹ, Ukraine và Nga đã nhất trí trao đổi 314 tù binh. Và tang lễ cấp bang tiễn biệt nữ toàn quyền đầu tiên của New South Wales là bà Dame Mary Basher đã diễn ra. Bà hưởng thọ 95 tuổi, để lại nhiều dấu ấn trong lĩnh vực y tế và vận động xã hội.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.
Did you know that Byers Airport Subaru is the oldest Subaru retailer in the entire country? And we're conveniently located right by the airport. Start your journey today at columbussubaru.com. Byers Auto, driving the next generation of buyers.